Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, 19 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới con người và giáo huấn của ngôn sứ Amos. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Làm thế nào để giới thiệu Đức Maria trong thời đại chúng ta. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Tallinn, Đức cha Philippe Jordan, giám quản tâm tờ Estonia, mời gọi tín hữu toàn nước lằn hạt măng côi và dâng một ngày ăn chay để cầu nguyện cho chuyến công du của Đức Thánh cha Francisco tại ba nước vùng Baltic là Lithuania, Letonia và Estonia trong các ngày 22 tới 25 tháng 9 tới đây được thành công. Ngài viết trong sứ điệp, mọi biến cố lớn đều bao gồm hàng ngàn chi tiết. Và thực ra mỗi chi tiết nhỏ đều có nhiều ý nghĩa. Chúng ta hãy thực thi nó với tình yêu thương. Nếu có ít tình yêu, thì cả nhiệm vụ lớn lao nhất cũng trở thành vô nghĩa. Trong khi, nếu có nhiều tình yêu thương, thì cả hành động nhỏ bé nhất cũng trở thành quan trọng. Trong dòng lịch sử, các Kitô hữu đã chuẩn bị cho các biến cố lớn bằng cách cầu nguyện và ăn chay. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn là một biến cố quan trọng đối với giáo hội công giáo tại Estonia và từng tín hữu công giáo. Giờ đây, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang đến gần, tôi xin mọi người chuẩn bị mạnh mẽ hơn nữa. Đức cha Jordan đặc biệt xin tín hữu lằn hạt măng côi và dành ra một ngày ăn chay, có thể là mùng 1 tháng 9, để cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công. Đức cha cũng khích lệ mọi người ghi danh trên mạng tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại quảng trường tự do và cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại nhà thờ Thánh Carlo trong thủ đô Tallinn.
Bhubaneswar, nhân kỷ niệm 10 năm cuộc bách hại Kitô hữu tại Odisha ngày 25 tháng 8 này, giáo phận Kuttap Bhubaneswar sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho hòa giải hòa bình. Trong thông cáo, Đức cha John Barwa, Tổng giám mục giáo phận cho biết thánh lễ sẽ được cử hành tại trường học dòng Thánh Giuse và nhắm mục đích cầu nguyện cho sự tha thứ, hòa giải và hòa bình. Các vụ tấn kích bách hại Kitô hữu xảy ra nửa đêm ngày 25 tháng 8 năm 2008 tại Kandamal trong bang Odisha đã là một trang đen tối trong lịch sử yêu chuộng hòa bình của người dân Odisha và nước Ấn Độ độc lập. Các vụ tấn kích đã kéo dài mấy tháng trời khiến cho nhiều người chết, bị thương, nhiều nhà thờ, trường học, nhà thương, trạm y tế, văn phòng, trung tâm bác ái xã hội giúp dân nghèo, cũng như nhà của dân chúng đã bị đốt phá. Phụ nữ và thiếu nữ bị các băng đảng bạo lực hãm hiếp và hàng chục ngàn người phải chạy trốn vào rừng. Nhưng người dân Odisha muốn sang trang lịch sử và canh tân xã hội với hòa bình và hòa hợp xã hội. Cộng đoàn tín hữu Kitô tin nơi Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự thứ tha, hòa giải và hòa bình. Chúng tôi cũng nhớ rằng sau 10 năm thù hận và giận dữ đã có thể gây hại cho xã hội như thế nào. Chúng tôi cầu mong nó đừng bao giờ xảy ra nữa. Chúng tôi không thù nghịch ai. Giống Thánh Phaolô, chúng tôi tin rằng chúng tôi bị dồn ép tứ bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Trên 10 năm qua, giáo phận Kuttap Bhubaneswar đã gần gũi các nạn nhân và đã đi tiên phong trong tiến trình tìm công lý cho họ và những người đã phải đau khổ. Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi biểu tình, gửi các giác thư và tiếp tục tranh đấu tại tòa án cho công lý. Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình hòa giải cũng là thánh lễ tạ ơn vì các chứng nhân đức tin anh hùng và xin ơn cho giáo hội tiếp tục được củng cố trong việc sống đức tin. Nó cũng là lời kêu gọi mọi người thiện chí, đặc biệt những ai tin nơi tinh thần đời, nền dân chủ, công lý và hòa bình. Bắt đầu từ cuối tháng 8 năm 2008, các nhóm ấn giáo cuồng tín tại Kandamal đã tấn công các Kitô hữu trong nhiều tháng trời. khoảng 100 tín hữu Kitô đã bị giết vì khước từ theo Ấn giáo, 6.500 căn nhà bị đốt phá, 395 nhà thờ bị tàn phá bình địa trong 600 làng, và 56.000 người đã phải chạy trốn vào rừng lánh nạn. Năm 2016, Đức Hồng Y Gracias Oswald, hồi đó là Tổng giám mục Mumbai, đã mở án phong chân phước cho các tín hữu tử đạo nói trên.
Lahore, trong ngày lễ kỷ niệm 71 năm Pakistan được độc lập, Giáo hội Công giáo nước này kêu gọi tăng chính quyền thừa nhận các quyền bình đẳng cho mọi công dân. Trong một sứ điệp video được chiếu trên đài truyền hình Công giáo của Tổng giáo phận Lahore, Đức Tổng giám mục Sebastian Shaw đã đưa ra lời kêu gọi nói trên. Ngài khẳng định rằng không thể có hòa bình mà không có các quyền xã hội. Chỉ khi cùng đứng chung với nhau, chúng ta mới có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay trong nước. Chúng ta sẽ tự do mơ ước những điều mới mẻ, chỉ khi nào để giải quyết được các lỗi lầm của quá khứ. Chúng tôi kêu gọi giới tăng lãnh đạo làm sao để mọi người có thể hưởng cùng các quyền lợi như nhau. Sứ điệp đã được phát đi ít giờ sau khi tân quốc hội bắt đầu phiên họp khai mạc sau khi các cuộc bầu cử ngày 25 tháng 7 vừa qua. Ông Imran Khan, nguyên cầu thủ môn cầu băng và là lãnh tụ đảng Tehreek-e-Insaf, đã nhận chức thủ tướng Pakistan vào ngày hôm qua 18 tháng 8. Linh mục Ram Chanan, điều hợp viên miền của Hội Sáng kiến Tôn giáo Thống nhất, viết tắt là URI, đã chúc mừng tăng chính quyền trong buổi lễ liên tôn tại Trung tâm Hòa bình Lahore, mừng ngày Pakistan độc lập khỏi thuộc địa Anh ngày 14 tháng 8 năm 1947. Quốc ca đã do các imam Hồi giáo cùng hát với các tu sĩ dòng Đa Minh. Phát biểu trong buổi lễ, cha Chanan nói, chúng tôi xin tân chính quyền kể tên cả các vị anh hùng của các sắc dân thiểu số khác nhau vào trong các văn bản chương trình học đường. Tân chính phủ có trước mắt rất nhiều thách đố, nhưng một thay đổi thực sự sẽ chỉ xảy ra nếu hiến pháp được tu chính và có các luật bảo vệ các nhóm thiểu số. Trong khi linh mục Pascal Paulus, chủ tịch liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng tu Pakistan, đã khích lệ việc thay đổi thái độ. Cha nói, khi đề cập tới các ghế quốc hội dành cho các nhóm thiểu số, thủ tướng thường coi chúng như là các chỗ đặc biệt. Chúng tôi là công dân như tất cả mọi người khác. Chúng tôi yêu cầu tăng chính quyền ủng hộ các sáng kiến liên tôn và giúp chúng tôi trải dài các sáng kiến đó ra trong xã hội Pakistan.
Caracas, trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục và Caritas Venezuela đã phát động phong trào quyên góp cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại năm tiểu bang Bolivar, Apure, Guarico, Amazonas và Delta Amacuro. Trong thông cáo với khẩu hiệu Hãy giúp chúng tôi trợ giúp, Hội đồng Giám mục và Tổ chức Caritas Venezuela cho biết, người dân các bang nói trên đang gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi có mưa lớn ngày 15 tháng 7 vừa qua. Thông cáo có đoạn viết, mặc dù có cuộc khủng hoảng mà mọi người chúng ta đều biết, chúng tôi xin tất cả mọi Kitô hữu và mọi người thiện chí có một cử chỉ thương xót và liên đới với các anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy giúp người khác để họ bớt đau khổ hơn và chúng ta hãy thực thi một cử chỉ bác ái. Ngoài ra, các giám mục Venezuela cũng xin mọi người cầu nguyện cho các anh chị em đau khổ, để Thiên Chúa của sự sống ban cho họ sức mạnh thắng vượt thời điểm khó khăn này. Hiện nay, Caritas Venezuela đang quyên góp tiền bạc và phẩm vật cứu trợ cần thiết như thuốc men, chăn mền, mùng chống muỗi sốt rét rừng và nước uống, cũng như lương thực để trợ giúp 6.000 nạn nhân lũ lụt trong các thành phố. Đã có nhiều nhà bị phá hủy và có rất nhiều làng ở xa bị cô lập hoàn toàn vì đường lộ bị gián đoạn và hư hại.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha đắc lộ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi đất Việt.
Sau khi bị bắt tại ngoại thành Huế, Cha đắc lộ và nhóm 8 thầy giảng phải lưu lại nơi nhà viên chỉ huy chờ đợi lệnh của Chúa Nguyễn. Và sau cùng, Chúa Nguyễn đã ra lệnh giải tất cả những người bị bắt, gồm Cha đắc lộ và 8 thầy giảng, về thủ đô Huế. Dọc đường vì chỉ có một lính canh nên nhiều tín hữu đã có thể tới thăm họ. Cả nhóm tới Huế ngày mùng 10 tháng 6, ngay sau ngày lễ Chúa Ba Ngôi, và tất cả bị tống ngục. Tất cả đều bị kết án tử. Nhưng chỉ có hai người bị hành quyết là thầy Ignacio và thầy Vincente. Còn những người khác bị cạo chọc đầu và bị chặt một ngón tay. Cha Đắc Lộ được một vị cố vấn thân cận của chúa Nguyễn can thiệp. Vị này vốn là thầy dạy chữ Hán và dạy khoa học cho chúa Nguyễn. Nhờ sự can thiệp ấy, nên cha Đắc Lộ chỉ bị trục xuất vĩnh viễn với ghi chú rằng nếu trở lại thì sẽ bị giết. Ngày 13 tháng 6, quân lính áp giải cha Đắc Lộ ra sông, đưa lên một con thuyền, chở ra biển, và sau hai ngày tới bến Hội An. Cha Đắc Lộ vô cùng buồn bã và thất vọng vì không được phúc tử đạo. Cha tự trách lòng mình rằng, vì mình quá tội lỗi mà Thiên Chúa đã không ban phúc tử đạo. Nhưng lòng cha lại bừng lên hy vọng khi đang trên thuyền ra biển, được Kitô Hữu cho hay là chúa Nguyễn không muốn giết cha Đắc Lộ trong thành vì sợ gây náo động, nhưng đã ra lệnh cho lính đẩy cha xuống biển vào ban đêm. Thế là cha Đắc Lộ cầu nguyện liên lỉ, chờ đợi thời khắc lãnh mũ triều thiên tử đạo. Nhưng đêm qua đi mà chẳng xảy ra sự gì. Ở Hội An, cha Đắc Lộ lưu lại 22 ngày trong nhà của tín hữu người Nhật quen biết. Ông này là người chịu trách nhiệm của cộng đoàn người Nhật trong phố, vì còn phải chờ lâu chuyến thuyền của Bồ rời bến, nên chính quyền không muốn giao cha Đắc Lộ cho người Bồ Đào Nha giữ, vì sợ rằng họ sẽ giúp cha Đắc Lộ bỏ trốn. Họ đã tin tưởng và giao cha Đắc Lộ cho người Nhật, nhưng họ lại không biết rằng người Nhật ấy là Kitô Hữu. Có một người lính đứng canh ngày đêm để cha Đắc Lộ không thể ra ngoài, và người ngoài cũng không thể đến thăm cha Đắc Lộ. Nhưng với sự trợ giúp của người bạn Nhật, cha Đắc Lộ vẫn có thể rời nhà đi thăm bổn đạo. Mỗi đêm khi người lính canh ngủ, cha Đắc Lộ dùng thang luồn qua cửa sổ sang một căn nhà khác cũng của người Nhật. Ở đây cha gặp các tín hữu cùng dâng lễ với họ và ngay cả rửa tội cho 92 dự tòng. Năm thầy giảng cũng tới gặp cha. Cha gặp gỡ họ, ra chỉ thị cho họ và đặt một vị trong họ làm trưởng nhóm. Cha Đắc Lộ rời đàng trong ngày 9 tháng 7 năm 1645 trước nỗi buồn to lớn của các tín hữu. Cha Đắc Lộ diễn tả nỗi buồn của mình như sau. Trái tim tôi ở lại đàng trong và nó như thoát ra khỏi lồng ngực của tôi. Khi đã lên thuyền, các quan còn tuyên bố nếu thuyền trưởng nào dám chở cha Đắc Lộ trở lại thì cũng sẽ bị chặt đầu. Trên đường về lại Macao, thuyền gặp bão lớn, cha Đắc Lộ cho hay tất cả được tai qua nạn khỏi là nhờ lời cầu bầu của thầy Andre Phú Yên. Vì chiếc hòm có thủ cấp của thầy Andre được cha Đắc Lộ mang theo và được đặt ở trên tầng sàn cao nhất của thuyền. Mọi người cùng hát kinh cầu Đức Bà. Hát chưa xong thì bão bỗng yên, mọi người reo lên, phép lạ, phép lạ. Đây không phải là lần đầu tiên cha Đắc Lộ có được kinh nghiệm lạ lùng như thế. Vì còn có lần khác như sau. Ngày 25 tháng 2 năm 1646, trên đường từ Malacca đi Batavia, thuyền đụng phải một mỏm đá ngầm. Mọi người trên thuyền chuẩn bị chết đến nơi. Cha Đắc Lộ cầu nguyện với thầy Andre. Cha Đắc Lộ nói, Andre thương mến của cha, nếu cha phải chôn xác xuống biển ở đây, thì không thể mang đầu của con về Roma được. Ngay sau đó, thuyền liền lách ra được khỏi mỏm đá. Sau này khi đến Batavia, đưa thuyền lên ụ khô để kiểm tra, thì quả thật là đá đã chọc thủng một lỗ ở đáy thuyền, nhưng mỏm đá vỡ ra và một miếng đá cắm vào để bít kín lỗ thủng. Sau 20 ngày, thuyền cập bến Macao. Hai tháng tiếp đó, công việc chính của cha Đắc Lộ là dạy tiếng Việt cho hai giáo sĩ sẽ tới đàng trong, còn dòng tên ở Macao thì đắn đo, không biết có nên gửi thừa sai tới nơi đang xảy ra bách hại đó không. Như thế, một cuộc họp đã được triệu tập, trong đó có sự tham dự của cha Đắc Lộ và vị thuyền trưởng chiếc thuyền đưa cha Đắc Lộ về. Cha Đắc Lộ muốn trở lại, nhưng vị thuyền trưởng thì sợ, không muốn bị chặt đầu. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng sẵn sàng chở các thừa sai với điều kiện là các vị ấy phải mang quà cho chúa Nguyễn. Đa số các tham dự viên đồng ý với ý kiến của vị thuyền trưởng, và hai vị thừa sai được chọn là Metello Saccano, người Sicilia, và Carlo della Rocca, người Torino.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc liên quan tới con người và giáo huấn của ngôn sứ Amos.
thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Lân Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới con người và giáo huấn của ngôn sứ Amos. Thưa cha, trong số các ngôn sứ nổi tiếng thời Cựu Ước, Amos thường được coi như ngôn sứ của công lý, mạnh dạn bênh vực người nghèo, chống lại cung cách ăn chơi và hành xử bất công của giới lãnh đạo cường quyền sa đọa. Thưa cha, vậy thân thế của ông Amos như thế nào?
Ngôn sứ Amos xuất thân từ một gia đình nông dân, sống về nghề trồng tỉa và chăn nuôi tại Tekoa, gần làng Bethlehem, trong vùng Judea. Nghĩa là ngôn sứ thuộc lớp người sống trong khung cảnh văn hóa xã hội, gần gũi với nếp sống và các tập tục cổ truyền của cha ông, hơn là lớp người sống tại các thành thị, trong khung cảnh thương mại, đô hội, duy vật, tiêu thụ và hưởng thụ, thuộc thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Ông được Thiên Chúa kêu gọi và sai đi hoạt động tại vương quốc miền Bắc, hồi đó do vua Jeroboam cai trị giữa các năm 783 tới 753 trước công nguyên. Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước cung cấp cho chúng ta rất ít tài liệu giúp hiểu biết cuộc sống và thân thế của ngôn sứ. Vì thế ngoài những gì được nhắc đến trong mấy văn bản sách Amos, chương 1 câu 1, chương 7 câu 10 đến 17 là thể văn tiểu sử, và trong các chương 7 câu 1 đến câu 9, chương 8 câu 1 đến câu 3, chương 9 câu 1 đến câu 4 thuộc thể văn tự thuật, cũng như một vài đoạn nói về sứ mệnh ngôn sứ như chương 2 câu 11 và 12 và chương 3 câu 3 đến câu 8, thì chúng ta không có thêm tin tức gì về cuộc sống của ngôn sứ cả. Tuy nhiên một vài nét chấm phá trong các văn bản kể trên cũng cho phép chúng ta hình dung ra được những nét chính, miêu tả gương mặt, thân thế, cuộc đời và cả ơn gọi ngôn sứ của ông nữa. Chẳng hạn trong chương 3 câu 3 tới câu 8 và chương 7 câu 10 đến câu 17, chúng ta biết ông xuất thân từ lớp người sống về nghề nông và nghề chăn nuôi súc vật. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã sai ông làm sứ giả của Ngài và gửi ông đi rao giảng tại vương quốc Israel ở miền Bắc dưới thời vua Jeroboam II, tức vào tiền bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Kể lại ơn gọi của mình, ngôn sứ Amos cố ý trình bày với chúng ta ý nghĩa ơn gọi làm ngôn sứ. Ngôn sứ, sứ giả của Thiên Chúa, là người bị Thiên Chúa chiếm hữu, là người đã bước vào chương trình của Thiên Chúa, và vì thế từ đây, vị ngôn sứ phải nhìn tất cả mọi sự dưới ánh sáng của ơn gọi đó, dưới ánh sáng chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và thử đọc hiểu chương trình ấy ngay trong cuộc đời mình, cũng như trong tất cả mọi biến cố khác.
Trên đây cha nói ngôn sứ hoạt động dưới thời vua Jeroboam thứ hai. Vậy đâu là bối cảnh chính trị, xã hội và tôn giáo tại vương quốc miền Bắc hồi thế kỷ thứ 8 trước công nguyên?
Chương 1 câu 1 cho chúng ta biết rằng ngôn sứ sống dưới thời vua Uzia Azaria cai trị vương quốc Juda miền Nam và vua Jeroboam II cai trị vương quốc Israel miền Bắc. Cả hai cùng cai trị khoảng 40 năm. Từ năm 780 tới 740 trước công nguyên. Trận động đất do ngôn sứ Amos báo trước đã xảy ra vào năm 750 trước công nguyên. Dấu vết của nó đã được các nhà khảo cổ tìm thấy tại thành phố Khatso. Ngoài ra trong chương 8, 2 câu 9 và 10, ngôn sứ còn nói đến một vụ nhật thực nữa. Theo các chuyên viên vũ trụ học, vụ nhật thực đã xảy ra vào năm 760 trước công nguyên. Tất cả mọi dữ kiện trên đây cho phép chúng ta kết luận rằng ngôn sứ Amos đã rao giảng tại vương quốc miền Bắc vào khoảng năm 760 trước công nguyên. Nhưng thời gian hoạt động của ông đã không kéo dài vì nhà vua gián tiếp ra lệnh trục xuất ngôn sứ sau đó qua vụ đụng độ với thầy tế lễ Amasia tại trung tâm thờ tự Bethel. Ông này cáo gian với nhà vua rằng ngôn sứ Amos âm mưu chống lại nhà vua, vương quốc và nhân dân miền Bắc. Thật ra ngôn sứ đã tố cáo những bất công xã hội, cuộc sống luân lý tồi bại của vua quan và dân chúng vương quốc miền Bắc. Ngôn sứ kêu gọi họ bỏ đường tội lỗi để trở về với cuộc sống ngay lành, thánh thiện, tuân giữ các giới răn của Chúa. Nếu không thì sẽ bị đại họa, vương quốc sẽ bị hủy diệt và dân chúng sẽ phải chịu cảnh tù tội đầy ải. Như chị và quý vị thính giả biết, vào tiền bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, hai vương quốc Juda và Israel đều may mắn được sống trong cảnh thái bình, nên tình hình chính trị, kinh tế, thương mại và xã hội rất là thịnh đạt. Được thế cũng là vì hai cường quốc Ai Cập và Assyria đã bị suy yếu, đặc biệt là đế quốc Assyria lúc đó đang lâm cảnh nội loạn và chiến tranh tại biên giới phía đông. Nhưng sự thịnh vượng ấy cũng đã kéo theo tình trạng luân lý tồi bại. Bên cạnh lớp chính trị gia gian manh, còn có bọn con buôn lừa đảo và lớp người giàu có thối nát, gian tham hối lộ, bất chính. Tất cả hùa nhau bóc lột, đàn áp lớp người nghèo túng, thấp cổ bé miệng. Không còn công lý, không còn phẩm giá, không còn các quyền con người, không còn nhân nghĩa đạo đức và luân lý gì nữa cả. Đã thế lũ người quyền thế nói trên còn giả hình bày vẽ phô trương các lễ nghi phụng tự rườm rà, náo nhiệt, hời hợt bề ngoài để che đậy lấp liếm các hành động và thái độ sống gian dối, ác độc và vô luân của họ. Ngôn sứ Amos đã lên tiếng tố cáo tình trạng chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo tồi bại ấy như chúng ta có thể đọc thấy trong các chương 2, 3, 4, 5 và 8. Vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày, vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ, vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta. Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. Những kẻ chất đống trong lâu đài của mình của cải do áp bức và cưỡng đoạt, chúng nào biết sống ngay thẳng là gì? Vì thế Gia-vê là Chúa phán thế này, quân thù sẽ bao vây lãnh thổ, sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá. Hỡi các mụ bò cái xứ Ba-san trên vùng núi Samaria, các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói và bảo các ông chồng của mình đem rượu lại đây cho ta uống. Đây, sắp đến những ngày người ta kéo các ngươi đi bằng lao móc và lấy lưỡi câu, lôi những kẻ theo sau các ngươi. Vậy bởi các ngươi chà đạp kẻ yếu hèn và đánh thuế lúa mì của họ, nên những ngôi nhà bằng đá đẽo các ngươi đã xây, các ngươi sẽ không được ở. Những gốc nho ngon ngọt các ngươi đã trồng, các ngươi sẽ không được uống rượu của chúng. Bởi ta biết tội ác các ngươi nhiều vô kể, tội lỗi các ngươi nặng tày trời. Nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ, nào áp bức kẻ nghèo hèn tại cửa công. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ, các ngươi thầm nghĩ, bao giờ ngày mồng một qua đi cho ta còn bán lúa, bao giờ mới hết ngày sa bát để ta bày thóc ra. Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm, ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ, ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ, cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Trên đây là các lời tố cáo của ngôn sứ. Ngoài ra các giao dịch thương mại, kinh tế với các dân tộc chung quanh đã khiến cho dân Do Thái cũng bị ảnh hưởng tôn giáo và các thói tục tôn thờ các thần linh khác nữa. Họ chủ trương vừa tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa, vừa tôn thờ các thần linh ngoại giáo.
Thưa cha, sách ngôn sứ Amos có cấu trúc như thế nào và nhắn gửi những gì?
Sách ngôn sứ Amos gồm 9 chương, chia thành các phần như sau. 2 chương 1-2 gồm các lời sấm liên quan tới các dân tộc chung quanh và vương quốc Israel. Các chương từ 3-6 là các lời khích lệ và răn đe. 3 chương từ 7-9 gồm 5 thị kiến liên quan tới sứ mệnh ngôn sứ của Amos cũng như những tai họa sẽ xảy ra. Chương 9 câu 11-15 là phần kết luận loan báo một tương lai tươi sáng hơn cho vương quốc Israel và ngày tái thiết. Có thể tóm tắt sứ điệp ngôn sứ nhắn gửi trong mấy điểm chính sau đây. Thứ nhất là giáo lý về Thiên Chúa, Chúa các đạo binh, là Chúa duy nhất của Israel. Ngài là đấng toàn năng cao vượt trên hết mọi quyền lực và mọi sức mạnh của thiên nhiên cũng như của mọi loài thụ tạo. Chính Ngài kiểm soát mọi sức mạnh bí ẩn của thiên nhiên, chứ không có thần linh nào khác. Các sức mạnh thiên nhiên do con người thần thánh hóa hay tất cả mọi thứ quyền lực khác được con người thần thánh hóa đều chỉ là các thần giả, không cứu giúp và giải thoát được con người. Thế rồi Thiên Chúa toàn năng còn là Chúa của lịch sử. Chính Ngài đã giải thoát Israel khỏi Ai Cập, chính Ngài đã hướng dẫn dân riêng trong dòng lịch sử. Vì Ngài là đấng quan phòng, kiểm soát và lèo lái mọi biến cố lịch sử, kể cả những biến cố tiêu cực và buồn thương nhất, để mưu cầu ơn cứu độ cho con người. Và hơn thế nữa, Thiên Chúa cũng là đấng công chính, trọn hảo và đầy lòng yêu thương nhân từ.
Và đây cũng chính là điểm khiến cho ngôn sứ không ngừng mời gọi con người phải có thái độ sống phù hợp với các luật lệ của Thiên Chúa, có phải không thưa cha?
Vâng, đó là điểm thứ hai trong sứ điệp của ngôn sứ Amos. Ông không ngừng kêu gọi mọi người lắng nghe lời Thiên Chúa phán dạy qua các luật lệ, các giới răn và giáo huấn chính truyền, đặc biệt là các luật lệ liên quan tới việc phụng tự và các giáo huấn xác định quyền của những người nghèo khổ, túng thiếu. Ngôn sứ Amos lớn tiếng rao giảng cho lớp người quyền thế giàu sang, cho giới lãnh đạo xã hội, cho những người cầm cân nảy mực, cũng như cho hàng lãnh đạo tôn giáo là các thầy tế lễ. Điều mà sau này tin mừng của Đức Giêsu Kitô sẽ lặp lại. Mỗi lần anh em làm điều đó cho những người bé mọn nhất là anh em làm cho chính thầy vậy. Ngôn sứ cũng nhắc nhở cho mọi người biết rằng việc phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa là việc phụng tự diễn tả được việc con người đáp trả lại tình yêu thương của Thiên Chúa qua thái độ sống yêu thương bác ái, khiêm tốn, công bằng và chính trực.
Vậy còn điểm thần học khác nào nữa trong sứ điệp của ngôn sứ Amos không, thưa cha?
Điểm thứ ba ngôn sứ Amos muốn đề cao là lòng yêu thương nhân từ bao la của Thiên Chúa đối với con người, đến độ khiến cho Thiên Chúa ghen tương. Ngài không để cho tình yêu thương của Ngài bị thắng vượt bởi sức nặng của tội lỗi và những đòi buộc điên rồ của kẻ có tội, sống ngoài luật lệ của Chúa và không thèm biết đến Chúa. Đó là một tình yêu thương chung thủy, bất diệt và bất khuất. Thiên Chúa nói cho con người biết tội lỗi và tính kiêu căng sẽ kéo trên con người mọi thứ hình phạt. Nhưng Ngài cũng là đấng đổ chan hòa ơn tha thứ và ân sủng xuống trên tâm lòng con người, trên môi trường xã hội, nơi tội lỗi và tính kiêu căng ngạo mạn đầy tràn đã tung hoành thao túng, làm băng họa tâm lòng và cuộc sống con người. Tình yêu thương chung thủy vô bờ này của Thiên Chúa chính là cái phao cứu vớt con người đang chết đuối giữa biển khơi sự dữ. Ngoài ra ngôn sứ Amos còn dạy cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của con người có thể đạt được các hiệu quả lớn lao, tới độ làm cho Thiên Chúa phải mùi lòng và thay đổi cả những gì Ngài đã quyết định. Hình ảnh vị ngôn sứ cầu khẩn van lơn bầu cử cùng Thiên Chúa cho dân chúng sẽ đạt đỉnh cao trọn vẹn nơi Đức Giêsu trong lời Ngài cầu nguyện cho đoàn tông đồ và cho tất cả mọi người sẽ tin vào Ngài. Thiên Chúa là đấng công chính, xử phạt tội lỗi của con người, nhưng việc xử phạt ấy diễn tả tình yêu thương bị phản bội, mang thương tích, diễn tả tiếng kêu mời hoán cải mà Thiên Chúa không mệt mỏi gióng lên trong cuộc sống con người. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Ngài không vui mừng và không muốn trông thấy con người phải chết và bị hư mất. Thảm cảnh tình yêu thương của Thiên Chúa đối với loài người sẽ được ngôn sứ Hosea diễn tả trong một thứ ngôn ngữ của tình yêu hôn nhân. Tóm lại, sứ điệp thần học sách ngôn sứ Amos gồm một mặc khải nặng lời đe dọa. Sẽ có những người phải chết đói chết khát bởi vì đã kiếm tìm lời Thiên Chúa quá trễ tràng và sẽ không còn tìm thấy nữa. Nhưng bên cạnh đó cũng có một mặc khải đầy tràn hy vọng. Ngay cả khi con người không còn trông mong được gì nữa, Thiên Chúa vẫn có thể tha thứ cho con người và cứu rỗi con người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Làm thế nào để giới thiệu Đức Maria trong thời đại chúng ta?
Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt bài mới của Mục Mẹ Maria, chúng ta sẽ khai triển đề tài trình bày Đức Maria trong thời đại chúng ta. Để có thể gắn liền Đức Trinh Nữ Maria với nền văn hóa ngày nay, chúng ta cần lần theo một lộ trình dài, bao gồm hai chặng chính. Trước hết là các tiếp cận của các khoa học nhân văn, bao gồm việc đối chiếu với nhân loại học, tâm lý học và xã hội học. Việc đối chiếu này, trong khi sẽ giúp chúng ta lấy đi các nghi ngờ của chúng đối với vai trò tiêu cực của nền thánh mẫu học, nó sẽ khiến cho diễn văn hay việc quy chiếu Đức Maria được sâu xa hơn, thời sự hóa hơn và ý nghĩa hơn. Nó cũng giúp không lơ là với một con đường truyền thống ngày nay được đánh giá trở lại, liên quan tới vẻ đẹp, biểu tượng, huyền thoại, và so sánh với huyền thoại trong các tôn giáo. Trong đường hướng đó cũng cần nghiên cứu các kiểu diễn tả Đức Maria trong nghệ thuật, kiểu vẽ hình Đức Mẹ trên gỗ hay còn gọi là icon, trong nền văn chương, âm nhạc và phim ảnh. Đường lối thứ hai trong việc trình bày Đức Maria trong thời đại chúng ta ngày nay là việc thông truyền mầu nhiệm của Đức Maria được hội nhập văn hóa. Để cho việc thông truyền quy chiếu Đức Maria trong mầu nhiệm Kitô có thể được tiếp nhận, cần duyệt xét kiểu thích hợp của việc loan báo trong các hình thức của công tác rao truyền tin mừng và giảng dạy giáo lý. Ngoài ra cũng cần chú ý tới các hình thức lắng nghe và nhìn xem qua các băng hay đĩa audio video, cũng như vai trò của việc in ấn sách báo Nguyệt San Thánh Mẫu Học. Và đề tài còn trở thành thời sự hơn nữa khi chúng ta đương đầu với các chuyên đề hướng tới các tầng lớp khác nhau như phụ nữ, gia đình, trẻ em, người trẻ, người già, người đau yếu, giáo dân, linh mục và những người sống đời thánh hiến, tức các tu sĩ. Đề tài đầu tiên trong con đường tiếp cận của các khoa học nhân văn là nhân loại học. Theo định nghĩa cổ điển của triết gia Aristotle, chuyên viên nhân loại học là kẻ nói về con người bằng cách phân tích nó trong các khía cạnh khác nhau của nó, nhất là trong tương quan với câu hỏi nền tảng, lôi cuốn sự chú ý của triết học. Con người là ai? Cũng như nhân loại học, triết học ưu tiên chú ý nhiều tới ý niệm về con người.
Nghĩa là triết học đương đầu với mầu nhiệm của bản vị con người là sinh vật linh lĩ vượt thoát khả thể hiểu biết của con người. Triết học điều tra điều không được nói về mầu nhiệm của con người và để bỏ ngỏ khả năng của các nghiên cứu sau đó. Bởi vì con người như là bản vị là đối tượng luôn luôn cần khám phá và luôn luôn khiến cho chúng ta kinh ngạc. Ngoài ra, suy tư sưu tầm có nhiệm vụ cật vấn cho tới ngày tận thế mầu nhiệm cá biệt về con người mà chúng ta yêu sách và tưởng là hiểu biết nó. Nhưng trái lại, nó luôn luôn vượt thoát khỏi chúng ta bằng cách cho chúng ta ý thức được sự cao cả của mầu nhiệm và tính cách tương đối trong sự hiểu biết của chúng ta, khiến cho chúng ta cùng học giả Karen kêu lên, con người kẻ không được biết tới này. Chính vì thế, nhân loại học là lời nói của con người về chính nó, là suy tư của một sinh vật không chỉ đơn sơ hiện hữu, mà đã luôn luôn là một vấn nạn cho chính nó, và cho dù có ý thức hay không, hoặc một cách phản chiếu, liên tục chỉ hiện hữu, thỉnh thoảng như một câu trả lời cá biệt cho câu hỏi, nó là ai? Với sự tiến bộ của các khoa học nhân văn, nhân loại học ly tâm lãnh vực nghiên cứu của mình bằng cách liên minh với các khoa học khác nhau, tìm hiểu một khía cạnh nào đó của con người, bằng cách đào sâu tương quan với tính cách chuyên biệt của chúng. Trước hết, nhân chủng học chia sẻ việc nghiên cứu với tâm lý học và đạo đức học. Tiếp theo đó, nó trải dài việc tìm hiểu các giống người và sau đó trở thành nhân chủng học và hình thể học của các nền văn hóa. Ngày nay, một tiếp cận liêm chính với việc nghiên cứu con người chiêm ngưỡng một sự hiểu biết tốt đẹp về tâm lý học trong các khía cạnh mới mẻ nhất và đích thật nhất của nó, hiểu biết tốt đẹp về xã hội học, ngôn ngữ học, nhân chủng học, lịch sử các tôn giáo và một cách đặc biệt nhân loại học văn hóa, và đương nhiên là cả quan điểm triết lý và thần học nữa. Cả nền thần học cũng đã đặc biệt chú ý tới con người lịch sử, hiện sinh. Còn hơn thế nữa, như lịch sử đã chứng minh, chúng ta có thể nói rằng thần học đã luôn luôn nhấn mạnh nhân loại học bằng cách nhìn và nghiên cứu nó trong tương quan với nền văn hóa mà các thần học gia thủ lãnh các trường phái là thành phần. Thánh Agostino có các liên hệ với triết thuyết Platon và Thánh Thomas thành Aquino có tương quan với triết gia Aristotle. Thần học gia Moyle đã nghiên cứu bên trong nền văn hóa duy thơ mộng, và thần học gia Kraner đã nghiên cứu bên trong nền văn hóa hiện sinh.
Chủ thuyết thơ mộng Romanticismo là một trào lưu nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa và văn chương, khởi đầu năm 1770 bên Đức và lan tràn sang các nước Âu Châu. Nó là một thực tại tinh thần khá phức tạp. Trong lĩnh vực triết học, nó chống lại chủ thuyết thiên quang luận và chống lại thuyết cổ điển trong lĩnh vực nghệ thuật và văn chương. Với các mâu thuẫn và tính cách hai mặt của nó đề nghị tư tưởng tự do như là đòi hỏi nền tảng của cá nhân, bằng cách tiếp theo đó khẳng định tầm quan trọng lý tưởng của truyền thống và thiên tài của các dân tộc riêng rẽ, khát vọng tôn giáo của con người, tính cách bản năng tự nhiên tuyệt vời trong sáng tác nghệ thuật và văn chương. Còn chủ thuyết hiện sinh là một phong trào triết học hiện đại coi triết lý như là việc phân tích sự hiện hữu, sự sống, nghĩa là phân tích kiểu hiện hữu chuyên biệt, độc đáo và riêng tư của con người, và như là việc minh giải tương quan giữa con người và những gì hiện hữu như xã hội, thế giới vũ trụ và Thiên Chúa. Như vậy, nó là một trào lưu tư tưởng không đồng nhất, được diễn tả ra trong nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội và nhân văn khác nhau, giữa triết học, văn chương, nghệ thuật và phong tục tập quán. Trong nghĩa chung của từ này, nó khẳng định giá trị nội tại của sự hiện hữu của con người như là cá nhân và như là tập thể, như là nhân tố của suy tư chống lại các trào lưu triết học khác. Trào lưu hiện sinh chào đời vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 và phát triển mạnh trong thế kỷ 20, nhất là giữa các thập niên 1920 tới 1950. Triết lý hiện sinh nhấn mạnh trên giá trị chuyên biệt của cá nhân, tính cách tạm bợ và hữu hạn của nó, sự vô nghĩa, cái vô lý, cái trống rỗng như điều kiện sống của con người tân tiến, sự cô đơn trước cái chết trong một thế giới đã trở thành xa lạ hay thù nghịch với con người. Triết lý hiện sinh trái nghịch với các triết thuyết lý tưởng, thực nghiệm, duy lý. Nơi một vài triết gia, nó có tính cách tôn giáo, nơi vài người khác, nó có tính cách duy nhân bản và trần tục, hay bi quan yếm thế, hoặc lạc quan yêu đời, và như thế trong nhiều khía cạnh khác nhau, nó gắn liền với chủ thuyết vô lý. Ngày nay người ta nói tới một khúc rẽ nhân loại học, trong nền thần học, trong nghĩa nhân loại học được nêu bật như là khía cạnh quan trọng nhất của khoa học về đức tin. Hơn nữa, việc mặc khải trước hết không phải là quan niệm con người có về Thiên Chúa, mà là cái nhìn Thiên Chúa có đối với con người. Thánh Kinh không phải là thần học về con người, nhưng là nhân loại học của Thiên Chúa, là đấng lo lắng cho con người và cho điều con người xin Ngài, hơn là cho bản tính của Thiên Chúa. Tắt một lời, trong Thánh Kinh, vấn đề thần học và vấn đề nhân loại học được trình bày như là một vấn đề duy nhất và cùng là một vấn đề, trong nghĩa, trong các quan sát về Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, về lịch sử cứu rỗi, sự sống và cái chết v.v., sự hiểu biết về con người được giải thích đồng thời với sự hiểu biết về điều kiện sống của nó.
Trong các khoa nhân văn khác nhau, nhân loại học văn hóa là khoa học đã góp phần một cách đặc biệt vào việc hiểu biết con người. Trong nghĩa, nó đã quan sát và tìm hiểu con người trong cuộc sống thường ngày, trong tính cách vật chất, các tương quan của nó với môi trường, trong liên hệ với tính cách xác thể của nó và với các cách diễn tả của nó như là nam hay nữ. Nhân loại học văn hóa đã nghiên cứu con người trong sự tùy thuộc của nó vào cộng đoàn và trong các biểu lộ, lễ nghi, luật lệ và ý nghĩa của một tùy thuộc như thế. Nhân loại học văn hóa đã nghiên cứu con người trong các thời điểm tiến bộ của một nền văn hóa đã trải qua các khó khăn, các tranh đấu, các mơ ước ảo tưởng, từ tình trạng thô sơ của thỏa hiệp xã hội đầu tiên cho tới ngưỡng cửa của ngàn năm thứ hai, khi việc ý thức về bản vị con người của chính mình đã đặt ra cho người nam và người nữ câu hỏi quyết định, hỡi con người, mi là ai? Trong dòng chảy của các biến cố văn hóa, lịch sử, hiện sinh, chúng ta muốn tự hỏi đâu là ý nghĩa đã có hay đâu là ý nghĩa có thể tái chiếm cho con người, được tìm hiểu không chỉ dưới ánh sáng của ý niệm con người, mà còn được chiêm ngưỡng trong tương quan với sự hiện diện của nữ giới, một cách cụ thể với một người nữ mà nền thần học giới thiệu như là mẹ của con Thiên Chúa, mà lịch sử ghi nhớ như là Đức Maria thành Nazareth, mà tâm lý học chiêm ngưỡng như là kiểu mẫu nữ giới, và nền văn hóa truyền lại cho chúng ta trong vai trò của Đức Trinh Nữ và là mẹ. nếu nền nhân loại học lo lắng cho con người, cho các vấn nạn của nó, cho các tương quan của nó với Thiên Chúa là đấng khác biệt với các người khác và với vũ trụ, lo lắng cho việc hiện thực của nó như là người, cho các đà tiến cao hơn, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, như điểm tựa và đích tới của mọi mơ ước ảo tưởng của con người, thì chúng ta tự hỏi, đâu là ý nghĩa của Đức Maria, người nữ đối với con người? Và đâu là ý nghĩa mà Đức Maria thành Nazareth có đối với Thiên Chúa? Đâu là tầm quan trọng của sự kiện trong lịch sử nhân loại đã có một sự hiện diện ý nghĩa của phụ nữ? Các câu hỏi thần học này không phải xa lạ đối với con người. Chúng bắt buộc chúng ta phải suy tư nghiêm chỉnh trở lại tương quan của con người đối với Thiên Chúa, đối với nhau, tương quan của nam giới đối với nữ giới và ngược lại, và tương quan của con người đối với chính mình và vận mệnh của mình. Ngày nay, nữ giới có tầm quan trọng nào đối với nam giới? Đó là các vấn nạn thúc đẩy chúng ta trong việc suy tư này đối với các biến cố đã có con người là đối tượng, và các biến cố này đã được nhân loại học phân tích. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.